thể đại chúng. Hôm nay là 11 tháng 8 năm 96. Chúng ta tiếp tục học cái phẩm thứ 9 là Thọ Học và Học Nhân Ký, kỳ thứ 22. Bây giờ bắt đầu tiếp tục. Hôm trước thì Đức Phật đã thọ ký cho ông A Nan rồi. Ông A Nan Phật thọ ký cho thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ, tức là cái trí huệ mà cao và vội như núi mà sâu thâm thẳm như biển, là bởi vì ông A Nan tích lũy cái chủng tử đa văn nhiều đời nhiều kiếp rồi, cùng tu một lượt với Phật, mà tại vì ông ham học rộng, ham nghe nhiều mà nó trễ nải về cái phần tinh tấn bồi dưỡng nội tâm đoạn trừ vô minh, cho nên là bây giờ còn là A La Hán. Còn Phật thì cũng đồng tu một lượt, nhưng mà Phật thì tinh cần chuyên về mà quá giải mà trừ diệt vô minh, cho nên là bây giờ Đức Phật thành Phật, ông A Nan còn là A La Hán để hộ trì pháp Phật. Nhưng mà rồi sau này thành Phật thì cái nhân mà ham học, cái nhân đa văn đó, nó cũng không có mất đi đâu hết, nó thành cái quả Phật là Sơn Hải Huệ, cái trí tuệ cao vòi vòi như núi mà sâu thâm thẳm như biển vậy. Cho nên cái ý nghĩa của một người vị Phật đều là nó có ảnh hưởng tới cái nhân tu của mình. Bây giờ tới cái đoạn là tiếp là nước của Phật Sơn Hải Huệ tên là Thường Lộc Thắng Phan. Thường Lộc Thắng Phan tức là cái cờ chiến thắng, bởi vì trí tuệ mà cao như núi mà sâu như biển thì còn ai mà đối địch nổi, tà thuyết ngoại đạo nào mà đối địch nổi, cho nên là lúc nào cũng hơn người ta về cái mặt trí tuệ, cho nên gọi là Thường Lộc Thắng Phan. Cái nước của Phật là Thường Lộc Thắng Phan, thanh tịnh đất bằng lưu ly. Thiếp của Phật tên là Diệu Âm Biến Mạng. Diệu âm là cái âm thanh mà thuyết pháp màu nhiệm. Thọ mạng của Phật vô lượng và mười phương Như Lai đồng ca ngợi công đức của Phật. Lúc bây giờ 8.000 Bồ Tát mới phát tâm đều nghĩ rằng chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, cớ sao mà các thanh văn lại được như vậy. Đức Phật biết tâm niệm ấy, bèn bảo rằng: này các thiện nam tử, ấy vì ở nơi Phật Không Vương, ta và A Nan đã đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng. A Nan thì thường ưa học rộng, còn ta thì siêng cần tinh tấn, cho nên ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn A Nan thì theo bản nguyện hộ trì pháp ta, và trong tương lai tiếp tục hộ trì pháp tạng của chư Phật để giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Bổ nguyện của ông như thế, cho nên đặng thọ ký dường ấy. Ông A Nan vẫn còn là A La Hán và được thọ ký vậy, nhưng mà vẫn còn tiếp tục hộ trì chánh pháp để mà giáo hóa các hàng Bồ Tát. Nhân đây tôi cũng nhắc đại chúng về cái từ Bồ Tát đấy. Thường thường là cái tâm lý chung là mình hiểu giống như là mình hiểu là hàng thanh văn á, là cái địa vị thấp kém hơn Bồ Tát. Bồ Tát là cao hơn chứ gì. Nhưng mà không phải, hiểu vậy là chưa có chính xác. Bồ Tát cũng có thể là cao hơn thanh văn, mà cũng có thể thấp hơn. Để ý cái chỗ đó. Tôi nói ví dụ như là cái Bồ Tát này nè nha. Bồ Tát có chia ra thập tính. Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi đó. Cái người mà mới phát tâm mà khởi cái lòng tin ở nơi Phật, tinh tấn trên con đường đạo, cũng được gọi là Bồ Tát. Rồi 10 cái địa vị nữa gọi là thập trụ, cũng được gọi là Bồ Tát. rồi 10 địa vị nữa gọi là thập hạnh. Thập hạnh tức là cái hạnh tinh tấn hơn nữa, cũng được gọi là Bồ Tát. 10 địa vị nữa gọi là thập hồi hướng, cũng được gọi là Bồ Tát. Đó. Do vậy cho nên là Bồ Tát, nghĩa là mà Bồ Tát đó là Bồ Tát mà tập trung tính, tập trụ, tập hạnh, tập hướng á, là thấp hơn cái quả vị A-la-hơn. À, vấn đề là như thế này. Thế thôi để tôi nói này các vị để ý, chứ còn biết là này nó cũng lâu đó. Bây giờ ai là cái người mà học Duy Thức mà có nhớ, thì bên Duy Thức Tông ta gọi là Tam Tư Lương, tức là ta chùa cái địa vị thập tính ra, ta không có nói, tôi nói về Duy Thức học cho dễ nhớ. Và Tứ Gia Hành, Tam Tư Lương là thập trụ 10 địa vị, thập hạnh 10 địa vị, thập hướng 10 địa vị. Duy Thức Tông ta chỉ nói ba cái địa vị đó thôi. Còn cái địa vị mà thập tính là địa vị sơ phát tâm á, Duy Thức học không có nói, coi như họ nhập vô trong cái địa vị thập trụ, trụ thập hành thập hướng, cái thập tính là ta nhập vô trong cái thập trụ. Cái này mỗi lần tôi giảng Lăng Nghiêm tôi có nói rồi, giờ tôi nhắc lại. Tại sao ta nhập vậy? Thì ta giống như ta chia ra cái cấp tiểu học, mà sau này người ta mới có làm ra cái gọi là mẫu giáo, chứ còn hồi trước kia nữa không có mẫu giáo gì hết. Bắt đầu là vô học, học lớp 5 rồi lớp 4 tới lớp nhất, cứ kiểu như mấy mươi năm trước à. Người ta không đặt vấn đề mẫu giáo. Mẫu giáo là cha mẹ, ông bà, cô bác muốn làm sao đó làm, dạy sao được dạy. Thì ta bỏ cái từ mẫu giáo. Mà tới tới 5 năm học đó mà, thì coi như là tiểu học. Còn mình thêm ra cái mẫu giáo thì là có 1 năm nữa để dạy, chuyên dạy cho trẻ con, thì cũng thành ra một lớp, thành ra cái 5 năm với lớp mẫu giáo nữa là 6, cũng gọi là tiểu học ngang đó. Còn bỏ cái mẫu giáo đi, cha mẹ dạy sao cũng được, nghĩa là đưa vô học lớp 1 cho tới lớp 5, cũng 5 năm thì cũng gọi là tiểu học ngang đó. Do vậy mà về Quan Nghiêm Tôn á, thì là người ta có chia ra thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, 40 vị. Còn Duy Thức Tông còn bỏ cái thập tính đi, ta dồn vô, ta làm thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Thế thì là cái từ đó, ba chục cái quả vị đó ta gọi là Tam Tư Lương, cũng còn gọi là Tư Lương Vị, tức là chuẩn bị hành lý trên con đường đạo, trên con đường tu học, để tiến tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Rồi cuối cái mảng thập hồi hướng ấy, tức là pháp giới vô tận hồi hướng mảng đó, thì nó có cái Tứ Gia Hành là noãn vị, nhẫn vị, đảnh vị, thế đệ nhất vị, gọi là Tứ Gia Hành. Thế thì là thế đệ nhất vị đó tức là quả A La Hán. Tới đó đó, trong kinh là chia ra gọi là những cái người mà tu tới đó đó được gọi là mãn đệ nhất A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ thứ nhất. Thế thì theo Duy Thức Tông, theo Đại Thừa thì thập tính được gọi là Bồ Tát, thập trụ được gọi là Bồ Tát, thập hạnh, thập hồi hướng đều được gọi là Bồ Tát hết. Và cho tới Tứ Gia Hành để rồi được A La Hán quả. Như vậy là trước khi được A La Hán quả cũng được gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát đó bên Đại Thừa ta gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Địa Tiền tức là chưa lên được cái quả vị thánh, mà lên cái quả vị thánh đó là phải Bồ Tát thập địa, bắt đầu từ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa cho tới thập địa thì mới gọi là Bồ Tát Đăng Địa. Đăng Địa là Bồ Tát đã thuộc về cao hơn Thanh Đăng đó. Bồ Tát đó là Bồ Tát Đệ Nhị A Tăng Kỳ. Từ sơ địa cho tới thất địa, tức là Quan Hỷ Địa là sơ địa đó, Ly Cấu Địa, Diệm Huệ Địa, Pháp Quang Địa, Cực Năng Thất Địa, Hiện Tiền Địa, Diễn Hành Địa, bảy cái địa đó ta gọi là Bồ Tát Đăng Địa. Mà được cái bảy cái địa vị đó là Bồ Tát Đệ Nhị A Tăng Kỳ. Bồ Tát đó mới cao hơn là Bồ Tát Đệ Nhất A Tăng Kỳ. Mà mãn Đệ Nhất A Tăng Kỳ rồi có bốn cái vị là noãn tịnh nhẫn thế Đệ Nhất, tức là hơn ngàn đó. Rồi Bồ Tát mà từ địa bát địa, địa cửu địa, địa thập địa, tức là bất động địa, thiện quê địa và pháp dân địa, đó là Bồ Tát Đệ Tam A Tăng Kỳ. Đó là đại Bồ Tát đấy. Bồ Tát Ma Tát là phải từ Đệ Nhị A Tăng Kỳ tới Đệ Tam A Tăng Kỳ. Còn cái chữ Bồ Tát mà không có Ma Ha Tát đó là thập tín cũng được, thập trụ cũng được gọi Bồ Tát, thập hành, thập hồi hướng đều được gọi Bồ Tát hết, nhưng mà cái địa vị thấp hơn quả dạ là hơn đó. Chỗ đó là có chỗ đó để ý đó. Cho nên đến đây nè, ông A Nan thường làm thị giả Phật với hình thức A Nan đa văn như vậy để hộ trì chính pháp, để dạy cho các hàng Bồ Tát mà ông A Nan chưa thành Phật liền, chứ không là các vị nghe cái đó cái là chơi với. Ủa sao lại Bồ Tát lại nhỏ vậy sao? Sự thật là có Bồ Tát thấp hơn A La Hán là Bồ Tát Địa Tiền. Địa Tiền là chưa lên được thập địa, ta cũng gọi là Tam Hiền. Còn Bồ Tát mà lên cái địa vị thập địa đó, ta gọi là thập thánh, thành ra ta gọi là hiền thánh đó. Cúng dường chư Phật tôn pháp là hiền thánh tăng thường trú tam bảo đó. Hiền tức là tam hiền, Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hướng, tức là dưới cái quả vị A La Hán. Thánh là từ sơ địa cho tới thập địa. Chỗ đó để ý học vậy nó mới gọi là học kỹ đó. Do vậy cho nên là Phật tử tại gia có quyền thọ giới Bồ Tát. Nó tùy theo Bồ Tát thọ giới tu kiểu nào, cho nên thọ giới Bồ Tát được, nhưng mà xuất gia giới tỳ kheo là tại gia không được. Điều đó các vị để ý chút là thấy rõ. Do vậy cho nên cái chữ Bồ Tát không có nghĩa là đáng sợ ghê gớm, mà nó tùy theo cái địa vị mà mình thực hành, mình tu. Cái chữ Bồ Tát là phổ biến cho bất cứ ai, kể cả người tại gia. Mà chữ tỳ kheo là không được. Tỳ kheo là dứt khoát là phải xuất gia, phải trên sa di. Xuất gia mà sa di thì ta chia ra khu ô sa di, hành động sa di và ứng pháp sa di. Phải trên cái đó mới được. Khu ô sa di là những cái chú tiểu mà 3-4-5 tuổi đã giành đuổi quả, đuổi chim, gọi là khu ô. Chưa đâu biết học, chưa biết học gì hết á, tại nó ham tu. Tía má gửi cho chùa, nghe nói nó eo uột sao đó, khó nuôi. Rồi gửi cho chùa, chạy lưng cứng để mà ác chấp vậy đó. Hồi xưa là chùa có ruộng nước này kia để giành đuổi chim, đuổi quả rồi vậy, những bắp rồi đấy. Gọi là khu ô sa di. Và hạng sa di nữa là lớn tuổi cũng muốn tu nhưng mà học không có vô, thì cũng mặc áo rồi vậy, đi coi cũng nghiêm túc vậy, nhưng mà kinh điển không có thuộc, thuộc chút chút vậy thôi. Được gọi là ứng, gọi là hành động sa di. Rồi cái hạng thứ ba sa di là cái ứng pháp sa di, là hạng này có khả năng tiếp thu kinh điển, học hành đàng hoàng và hậu thầy, phục vụ chùa chiền tốt, nhiều mặt trọn vẹn, có thể tiến lên cái địa vị tỳ kheo được. Sau này đủ trí, đủ thân hình đầy đủ, lục căn mới được. Tỳ kheo là quan trọng mà, Bồ Tát thì sao cũng được. Nghĩa là thọ giới là tu là được, nhưng mà tỳ kheo là lục căn phải hoàn chỉnh à. Chứ ví dụ như là con mắt mà bị khuyết đi, một mắt cũng không được, lỗ tai biết cũng không được, trong thân thể con người mà thiếu một vật gì đó cũng không được, khuyết một phần nào đó cũng không cho thọ giới tỳ kheo. Thành ra thọ giới sa di được thì mà không có khả năng thọ tỳ kheo thì ta gọi là hình đồng. Hình đồng tức là bên ngoài, dáng vẻ bên ngoài thì nó giống sa di. Còn ứng pháp sa di thì 20 tuổi đó, thì bắt đầu có quyền thọ giới tỳ kheo. Thành ra là cái chữ Bồ Tát là để ý rằng nó không phải là ghi gốc, không phải là cao lắm đâu, nó có thấp hơn hay là hơn. Thậm chí phổ biến mọi người mà có cái tâm mà hộ trì chánh pháp ít nhiều, như ở bên Trung Quốc ta đều gọi là Bồ Tát hết. Vì vậy chẳng hạn như là những cái vị mà trước tác kinh điển á, gọi là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ này kia, không phải là cái ông đó là cái gì ghê gớm đâu. Nói cho đúng ra là ông đó mình cũng kêu bằng thầy được hết. Thầy Long Thọ, thầy Mã Minh,
thầy gì đó vậy?
Là một vị tỳ kheo mà. Một vị tỳ kheo mà có thọ giới Bồ Tát. Thành ra ông A Nan thì tiếp tục hộ trì pháp tạng của chư Phật để giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Đấy, cái từ đó mà không hiểu cái này là mình thấy nó ngược á. Bổ nguyện của ông như thế nên đặt, nên được họ ký giường ấy. Lòng rất vui mừng, A Nan tức thời nhớ lại tạng pháp của vô lượng ngàn muôn ức Phật thuở quá khứ, luôn cả lời nguyện của mình. Lời nguyện của mình là ông A Nan lời nguyện mà trong kinh Lăng Nghiêm, cái bài tựa cái chú Lăng Nghiêm mà mỗi tối các vị tụng đó. Khi mà nghe kinh Lăng Nghiêm mà thâm nhập, ngài quán triệt cách sâu sắc rồi cái ngày nguyện đó, trước hết là tán thắng tam bảo, tán thắng kinh, diệu tạm tổng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế thi hữu. Tức là cái kinh Lăng Nghiêm này là một cái loại kinh mà nó có cái sức tổng trì, nếu mà tu hành theo nó một cái sức chánh định hết sức là ưu việt, nó làm cho con người đạt tới chỗ như bất động, mà nó lồng lộng, nó thâm thẳm, nó sâu xa, gọi là diệu tạm tổng trì bất động tôn. Kinh này là một cái loại kinh cao quý vô cùng, nó lồng lộng, nó cao xa, ai tu hành nó đạt tới cái trình độ tổng trì. Tổng trì tức là có cái sức chánh định đó, nó làm cho con người bất như bất động. Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là cái bằng Thủ Lăng Nghiêm vương, nó là vua ở trong các cái thứ đại định trên đời này ít có. Điên đảo ức Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Con nghe cái kinh này rồi đó, nó diệt trừ, nó tiêu và dông tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của chúng con từ ức kiếp tới giờ. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nó hay lắm ấy chứ, người tại khó nghe là thành ra Phật tử dường như là không có ham mấy. Chứ cái bộ kinh đó là toàn diện nhiều mặt, cái bậc toàn diện nhiều mặt, mặt nào cũng tròn đầy hết. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân. Con không cần trải qua tăng kỳ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam gì hết, mà con thấu triệt được, con thể nhập được pháp thân của con. Ghê vậy đó, chứng nhập pháp thân, nghĩa là nhận thức được rằng là làm cái pháp thân của mình cùng với pháp thân của chư Phật mười phương là hòa tan, nó hội nhập ở trong cái vũ trụ bao la này. Do vậy cho nên là con hiểu rằng là con dầu có chết đi nữa cũng không có mất cái gì hết, có sanh đi nữa cũng chẳng có gọi là cái gì còn, mà có chết đi nữa chẳng có cái gì là mất. Chẳng qua là bọn con bóng sống mòi, nếu nó người ta thấy nó tan thẳng lặng như tờ thì sống mòi bong bóng đó chẳng qua là nó tan về cái thể nước của biển mênh mông kia mà thôi. Con thấy không có mất mát gì, kể từ đây con không hề sợ cái gì nữa. À, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, nguyện cho con từ nay cho tới khi mà con thành được cái quả vô thượng Bồ Đề thì quần độ cho thị hằng xa chúng, con sẽ độ chúng sanh nhiều như số kiếp sau hàng. Ở đây nói là ông nhớ là cái bổ nguyện của ông nè. Quần độ như sự hành xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân. Con nguyện đem hết cái thâm tâm của con mà phụng sự chư Phật và chúng sanh nhiều như là bụi trần ở trong mười phương cõi nước vậy, để gọi là đền đáp cái thâm ân của Phật. Bởi vì Phật khai thị làm cho chúng con mở con mắt mà chúng con thấy như là cái chân lý nó rõ ràng, thể nhập được pháp thân. À, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Nhớ cái lời nguyện đó đó. Cuối mong Đức Thế Tôn chứng minh cho con trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này, con thề nguyện sẽ lăn lộn vào trong đó chứ không cần phải đi đâu nữa. Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Con thề nguyện rằng vào trong đời ngũ trược để độ chúng sanh, để gọi là đền đáp ơn Phật. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật là con nguyện không chứng lấy niết bàn. Đại hùng đại lực đại từ bi hi kính thẩm trường di tế hoặc linh ngã tảo đăng vô thượng giác. Mong đức đại hùng đại lực đại từ bi nghĩa là giúp đỡ hộ niệm cho con đủ sức để mà diệt trừ cái hoặc vi tế, để sớm lên cái quả vị vô thượng chánh đẳng tịnh giác. Đại lễ là như vậy đó. Cho nên ở đây là nói là ông A Nan có cái lời thề nguyện của mình từ trước tới giờ nhớ lại rồi thề nguyện. Bây giờ Phật bảo La Hầu La, đời sau ngươi sẽ đặng làm Phật hiểu là đạo thất bảo qua Như Lai, ngươi sẽ cúng dường chư Phật Như Lai đông như vi trần trong mười phương thế giới, trong mười thế giới, và thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử như hiện nay. La Hầu La thì đóng cái vai trưởng tử cho chư Phật. La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Đức Phật đạo thất bảo qua đó, cõi nước trang nghiêm kiếp số thọ mạng giáo hóa đệ tử chánh pháp và tự pháp cũng đồng như sơn hải huệ tự tại thông vương Như Lai không khác. Ngươi sẽ làm trưởng tử cho Phật sơn hải huệ, rồi về sau sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy không, vấn đề mà sinh qua sinh lại sinh tới sinh lui nó không có gì vấn đề gì trở ngại hết. La Hầu La sau này làm trưởng tử của sơn hải huệ, của ông Phật sơn hải huệ trước khi mà đi tu để thành Phật đó mà, thì La Hầu La làm trưởng tử đâu có sao đâu. Do vậy cho nên là Đức Phật nói cái vấn đề chúng sanh là có thể là cha mẹ chồng vợ con cái đờn á, lộn tới lộn lui nó tùy duyên mà thọ báo à, mà có thể là gặp gỡ nhau á. Do vậy mà vấn đề sát sanh hại vật đờ Phật cũng cấm, là tại vì nó có thể lẫn lộn nhiều đời nhiều kiếp của thân nhân của mình, của quyến thuộc mình ở trong đó. Bởi vì theo cái nhân duyên mà luân hồi của cái lý duyên sanh đó thì là nó tùy duyên mà nó tác hợp. Thành ra trong cái giáo lý một là tất cả là một đó, thì trong cái này có cái kia, trong cái kia nó có cái này, nó tương quan tác dụng hỗ tương. Cho nên nhìn bằng con mắt, nhìn bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn đó, thì là cái chuyện mà trong hữu tình nó có vô tình, rồi trong vô tình nó có hữu tình, hữu tình vô tình đều sinh qua sinh lại, không có chuyện gì trở ngại hết. Nhưng mà nói tới cái đó thì cái người mà chấp ngã nặng đó, người ta nghe người ta sợ. Chứ thật sự tôi những cái có những cái đó như những cái sâu sắc đó tôi chưa dám nói. Chứ có thể là mình tan biết là sanh ra cái loài vô tình cũng chẳng có sao nữa mà. Chẳng có sao hết rồi. Nhân duyên đó nó tác hợp ở đâu thì nó tác hợp. Nhưng mà nói tới cái đó cái người có ý niệm chấp ngã nặng, người ta thấy là coi như người ta mất, người ta không chịu. Chứ La Hầu La này có thể làm con sơn hải huệ là sau này là ông A Nan thành Phật sơn hải huệ thì La Hầu La làm trưởng tử. Mà hiện giờ thì A Nan với La Hầu La thì ai cũng biết rồi, A Nan với Phật là anh em chiếu bác. Thế Tôn lặp lại nghĩa trên bằng một bài kệ: thấy các bậc hữu học vô học 2000 người cái ý căn nhu nhuyến tịch nhiên thanh tịnh một lòng nhìn Phật. Phật bèn nói với A Nan: tất cả những người ấy sẽ cúng dường chư Phật Như Lai đông như vi trần trong 50 thế giới, cung kính hộ trì Pháp bạn rốt sao đồng thời ở các nước trong mười phương, mỗi mỗi đều được thành Phật đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, sống lâu một kiếp. Cõi nước trang nghiêm số đệ tử thánh văn Bồ Tát và thời gian chánh pháp tuệ pháp phải đều đồng nhau. Lúc đó các hàng hữu học vô học nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở như được dưới nước cam lồ. Còn vấn đề sống dài và sống ngắn nữa. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta là sống có 80 tuổi à. Thế thì thế nào? Chẳng lẽ Đức Phật ít phước như vậy sao? Rồi còn các Đức Phật sau này sống là tuổi thọ một kiếp hoặc năm kiếp, bảy kiếp như vậy thì phước hơn hay sao? Đó là vấn đề cũng cần phải suy nghĩ nữa. Bởi vì chúng ta cái ý niệm chấp ngã giảng pháp là vô thường, vô ngã, mà tuyệt đại đa số phàm phu chúng sanh không học đạo đều chấp ngã hết. Cho nên nghe tới cái chuyện mà sống dai thì chết yểu là người ta có cái cảm giác nghĩa là nó thích sống dài mà nó sợ cái chết ngắn, là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã. Chứ còn các vị để ý coi, Đức Phật của chúng ta là một bậc vô thượng bồ đề mà sống có 80 năm à. Vậy thì nếu mà nói về cái vấn đề, nếu mà cái giá trị của sống lâu mà là giá trị có giá trị, thì có con rùa ở ngoài đền Ngọc Sơn Hồ Hoàng Kiếm có giá trị hơn cái giá trị của Đức Phật hay sao? Đó, cho nên ta phải suy nghĩ cái đó, ta mới thấy vấn đề đó. Con rùa người ta để trên lưng của nó là, ta nghiên cứu cái tuổi thọ con rùa ra là 500 năm. Rồi một cái nhân cớ nào đó, giặc giả chiến tranh bom đạn hay gì đó, nó tức hay là bệnh gì đó, nó chết rồi ta lấy lên, ta ướp xác nó, người ta thuộc nó đi cho nó sạch, rồi ta để trên cái đền Ngọc Sơn ngoài Hà Nội đó. Bề ngang thước mấy, bề dài thước mấy đó, bề ngang thước 2, thước 3, bề dài thước 8 gì đó, khoảng 500 năm. Mà nếu mà vì cái lẽ, nếu mà sống lâu mà có giá trị thì chẳng lẽ là một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không quý bằng rùa, không quý báo bằng rùa hay sao? So sánh như vậy là do cái ý niệm chấp ngã mà ra. Chứ còn cái người mà đạt đạo rồi thì cái vấn đề sống dài hay là vấn đề sống ngắn nó tùy duyên, mà không có chuyện gì mà đau khổ, không có chuyện gì mà quan trọng hết. Đệ nhất tổ về Pháp Thiền Tông Việt Nam, Pháp Trúc Lâm, các người hầu hạ hỏi cho thưa Tôn Đức, Tôn Đức đang trong người cũng có vẻ không được khỏe lắm, vậy thì cái vấn đề đi ở, vấn đề sống chết, Tôn Đức có dạy gì cho chúng con sau này, và Tôn Đức sẽ đi về đâu? Thì vua đó, vua Trần Nhân Tông sơ tổ Pháp Trúc Lâm là ngài nói rằng nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Tại các thầy không có biết, các thầy nói vậy cho tất cả pháp sanh nó có thật sanh gì đâu, và khi nó diệt của nó có thật diệt mất mát gì đâu. Cho nên các thầy hiểu được cái chân lý đó rồi thì chúng ta ở gần bên Phật, chúng ta sống trong hào quang của Phật, và chúng ta cũng chẳng cần đặt cái vấn đề phải đi đâu và phải ở đâu. Chúng ta ở đây cũng tức là ở trong cảnh giới của mười phương chư Phật, mà cảnh giới mười phương chư Phật cũng tức là cảnh giới này đó. Nếu mà ta hiểu được rằng vạn pháp nhất thiết pháp bất sanh và nhất thiết pháp bất diệt, đó, cái người mà tuệ nhãn hay là đạo nhãn mà chứng quả rồi đó, tôi nhìn vạn pháp đó, cái sanh như thế này tôi nhìn nó là vô sanh, bảo rằng cái hoa này nó mới sanh, nó mới trổ cách đây là 7 ngày đâu có trúng, hay là cái cây này trước đây trồng 3 tháng bây giờ nó có, nó mới sanh từ 3 tháng nay giờ trổ bông vậy đâu có trúng. Cái sanh đó không phải là sanh đâu, nó đã sanh từ trong ánh nắng mặt trời, nó đã sanh từ trong nước mưa, nó sanh từ trong bụi bặm, sanh từ trong hư không, trong tất cả những cái không hề có hoa, để rồi á đầy đủ nhân duyên nó có, nó sanh ra hoa. Thế thì cái sanh mà mình thấy đó không phải là cái sanh ngay cái lúc đó, còn vài bữa đây cái này nó thành rác rồi thành phân, nó khô rồi nó nát nẫm lên thành phân, thì mình thấy nó là rác là phân, nhưng mà cái rác phân này nó lại là hoa khác, thậm chí nó thành ra một cái vật mà để cung cấp cho cái con người nó trở thành hữu tình nữa cơ. Từ cái hoa này nó thành ra hữu tình là gì á, là cái hoa này nó sẽ làm cho cái chất phân để người ta trồng ra rau, mà rau là cung cấp cho người ta ăn, hoặc nó thành ra một thứ cỏ mà để cho con gà nó ăn, gà nó ăn rồi người ta ăn lại con gà đó, mà chính con gà thì cái thịt con gà đó thì nó vô ra, nó thành cái thịt của cái loài hữu tình. Do vậy cho nên trong hữu tình có vô tình, mà trong vô tình nó có hữu tình. Cái vấn đề mà là xóa đi được ý niệm sanh diệt, tức là xóa đi được ý niệm chấp ngã, thì tự tại như như và bất động. Do vậy mà cái bài ở sau này tôi nói hoài đó, chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, tất cả các cái hạnh pháp trên thế gian này trước mắt ta thấy nghe ngửi đến xúc biết, tất cả đều là vô thường hết, nó là pháp vô thường hết, nó là pháp sanh diệt hết. Nhưng mà cái người mà nhìn bằng đạo nhãn thì thấy nó sanh mà không phải thật sanh, và nó diệt cũng không phải thật, nó là đành rằng nó là pháp sanh diệt, nhưng mà người ta thấy nó không phải là thật sanh ngay cái lúc mà ta thấy đâu. mà nó đã sanh, sanh bất khả thuyết, sanh bất khả thuyết, vấn đề sanh nó không nói được. Cho nên là bây giờ anh muốn vui không? Anh được có ăn vui phải không? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Anh phải diệt ý niệm sanh diệt trong đầu anh đi, thì anh sẽ có cái sự an lạc, anh sẽ có cái vui tịch diệt. Cho nên là phát xuất từ ý niệm chấp ngã giữ lòng. Chứ thật sự là con người có thể trở thành thân nha, thành thực vật nha. Có người này chết mà nếu chẳng may mà mình bỏ ở ngoài ruộng á, ở ngoài đồng quan á, ở chỗ đồi thông hai mộ, ở cái chỗ suối lộ gì đó, nếu người ta không phát hiện ra được, thế thì là con cái thực, cái động vật này nó thành ra thực, thành vật. Cỏ nó tốt vô cùng, cây nó ăn cái đó tốt vô cùng. Thế thì từ động vật nó thành ra thực vật, thực vật nó nuôi lại động vật. Cho nên cái chuyện không có quan trọng, vấn đề sanh diệt ngắn dài không quan trọng, vấn đề nó thành cái gì không có quan trọng, vì đó là cái chân lý nó như vậy. Thế thì tất cả những cái loài thực vật nó nuôi các vị, thì các vị trong các vị là động vật mà có thực vật. Rồi trong các cái cỏ cây đó lấy phân ruốc, phân cá, là các cái thứ phân bò, xương bò, da bò, vân vân, heo, nó đem ta bón ra những cái cỏ cây qua lá. Thế thì trong thực vật nó có động vật, nó sanh quá, nó sanh qua sanh lại, nó biến dạng nhau vậy đó. Có gì lạ đâu, thật ra không có chuyện gì mất mát gì hết. Diệt sanh diệt diệt gì, tịch diệt gì lạ. Anh diệt đi cái ý niệm sanh diệt trong đầu anh, thì anh sẽ có cái vui tịch diệt, anh sẽ đạt tới cái chỗ như bất động. Còn mà không, anh đau khổ chết thôi, đau khổ mà vô ích, không có được cái gì hết, không giải quyết được cái gì. Cho nên là học cái đạo Phật là đại chúng để ý là học một cái phương pháp để nhận thức chân lý, để chuyển hóa những cái tâm vọng, cái vọng tâm của mình, cái vọng tâm điên đảo của mình, để rồi mình có sự an lạc trên cuộc đời này, sống cho vui, cho an lành, cho hạnh phúc, cho kinh an, cho tự tại, cho giải thoát, cho giác ngộ, để tạo cho con người một cuộc sống, chứ không có cái gì khác. Kể cả thành Phật cũng vậy thôi à, cũng tạo cho con người, nghĩa là bồi dưỡng con người cái trí tuệ nhận thức toàn diện về chân lý, gọi là quả Bồ Đề. Mà khi mà nhận thức toàn diện chân lý là sống đúng chân lý, không có điên đảo nữa, thế thì là tự nó có an lạc, nó có niết bàn. Thành ra cái học đạo Phật là học cái đạo để cho đừng có cái mộng tưởng điên đảo để được an vui. Còn người nào nếu mà thấy thật sự mình có an vui hoàn toàn thì thôi khỏi đi học đạo, khỏi tu vậy đó, tự nó thành rồi. Thành rồi khỏi tu, khỏi học. Nhưng mà người nào còn thấy mình còn bị khổ mà, mà cái khổ đó là do vọng tưởng, do điên đảo, mà mình chưa hóa giải nó được, chưa điều chỉnh nó được, thế thì là phải ráng mà học, học để mà chuyển hóa cái vọng tưởng, cái điên đảo đó để được an vui. Rồi người nào thấy an vui rồi thôi khỏi học gì hết, tự trúng rồi đó, tự trúng đạo Phật rồi đó. Hay là nói cách khác là các vị đã thành Phật rồi thì khỏi học gì hết. Thành ra cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ rõ ràng. Tôi phân tách ra những cái đó rất là chí lý đó. Cho nên đạo Phật mà đi vào trong đạo Phật mà mình đi làm tất cả những cái mà tiền thiệt nhiều mình đem mình đi cho người ta đó, không cần đâu, không cần. Các vị muốn có thì cho, còn không có là không cho, không có sao hết. Bởi vì các vị cho bố thí bằng thất bảo, bằng tiền tài đó mà. Cái đó nó giúp ngặt cho người ta, chứ nó không cứu khổ được, nó không cứu nghèo được. Gọi là cứu giúp, cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Mà giá như các vị mà có cho một mớ khá nhiều thì cũng gọi là cứu, có thể cứu nghèo được đi, chứ còn không làm sao cứu khổ. Mà đạo Phật thì không phải là để có ra để cứu ngặt, để cứu nghèo, mà là để cứu khổ. Cứu ngặt cứu nghèo để cho cơ quan khác, để cho nhân loại người ta tự sắp xếp cái vấn đề cứu ngặt cứu nghèo này của xã hội. Còn cái đạo Phật ra đời để nhằm cứu khổ là chết. Còn cái cứu ngặt cứu nghèo nếu có là thuộc chút đỉnh nào đó, được thì tốt, không được thì thôi. Mà vấn đề là cứu khổ. Cho nên tôi xác định cái đó rồi, thành thật tôi nói các vị là có dấu các vị cũng biết thôi. Cả cuộc đời tôi tới bây giờ tôi không chủ trương rằng tôi đi làm những cái việc cứu ngặt và cứu nghèo. Tôi nói ví dụ như giờ vấn đề cứu giúp bão lụt thiên tai quả quạng trong nước ngoài nước gì đó, có cái chỉ đạo chung của tổ chức thì tôi nói vậy đó, rồi các vị muốn ủng hộ cúng sao đó cúng, à, tôi cũng tùy hỷ vậy, nhưng mà cái đó không phải là chuyện của tôi, có nhiều cũng được, do nhiều người, cái đó cũng tốt vậy, nhưng mà cái mục đích của người tu hành của đạo Phật là không phải là cứu ngặt, cũng phải cứu nghèo, mà là cứu khổ. Cho nên cả đời không làm cái đó, cứu khổ mới quan trọng. Mà cái người học theo đạo Phật là phải bằng mọi cách tư duy để mà hóa giải cái diệt cái khổ của mình. Mà nếu mà cái khổ mình mà mình không có vơi được phần nào thì coi như là mình học đạo không trúng rồi. Vì mọi người là Phật, chắc mọi người là Phật, cho nên mọi người mới có thể thành Phật. Mà mọi người thành Phật là do cái khả năng tự có của mọi người, chứ không phải là do Đức Phật Thích Ca nói mà các vị mới được. Phải. Tới cái chất của các vị nó như vậy. Chứ tinh Phật như một đấng thần linh, đấng siêu hình là coi như là không phải đệ tử Phật. Phật không có khả năng làm cái đó. Chân lý đó được Bồ Tát thường bất khinh phát hiện từ vô lượng đời kiếp trước, được Phật nhắc lại ở phẩm thứ 20 sau. Tôi tâm đắc cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát cho tới nỗi là đây là mới phẩm thứ 9 rồi mà tôi đã lấy cái chất liệu của cái nội dung của phẩm thường bất khinh thứ 20. Tôi nói ở đây là các vị biết để chứng minh cái điều đó cho nó rõ ràng. Phật kiến tất cả mọi người thành Phật không phải là do Phật, không phải là do cái uy quyền, cái phước đức, cái thiêng liêng của Phật, không phải. Mà cái đó là vì mọi người là có cái chất Phật sẵn. Cho nên là Như Lai nói là nói cái của mọi người vốn có, nó sẽ đi tới như vậy, tức là cái gì đến nó sẽ đến. Mọi người có Phật chất rồi. Hiện giờ các vị mà chưa làm Phật được là các vị đó là cái trong cái đời sống hiện tượng tùy duyên. Cái tâm của các vị là tâm nó đang ở trong cái dòng tùy duyên. Nhưng mà cái tùy duyên nào nó cũng phát xuất từ cái bản thể bất biến của nó. Tôi nói ví dụ như là nước sông, nước hồ, nước khe, nước rạch, nước lu, nước chén, nước chung, nước ché, nước trong miệng dùa, nước trong giốt chân trâu đều là nước hết. Đó là nước tùy duyên. Nhưng mà rồi nước nào cũng có thể có điều kiện để mà chảy xuôi về biển. Thì về biển là một thứ nước mênh mông vô tận. Đó là lúc nó trở về cái bản thể bất biến của nó. Rồi cũng từ cái bản thể bất biến vô tận mênh mông của biển, có thể nó tạo ra thành nước sông, nước ngòi, nước ao, nước hồ, nước dấu chân trâu, vân vân. Là khi nó bốc hơi lên trời, nó mưa xuống, rồi lên nguồn đổ xuống, rồi tùy theo chỗ mà nó chứa đựng. Thì nó thành ra nhiều thứ nước khác nhau. Cho nên bây giờ chúng ta sống mà là tùy theo căn tính của mọi người, cao thấp đó đều là chúng ta đang sống ở trong cái hiện tượng bất biến. Còn cái Phật chất, cái bản thể của chúng ta là cái Phật chất bất biến, nó vẫn y nhiên, của ai cũng như của ai. Mà cái điều này Bồ Tát Thượng Bất Kinh đã phát hiện. Hằng hà sa số kiếp trước, tôi giáo không dám kinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Câu đó là câu Bồ Tát Thượng Bất Kinh phát hiện, mà vì phát hiện biết cái đó trước mọi người, cho nên bị đánh, bị mắng, bị xài sẽ bị nhục mạ, là tại vì biết cái mà mọi người chưa biết. Cho nên là cái biết mà biết trước mọi người cũng khổ lắm chứ không phải dễ đâu. À, Galileo mà biết trước người ta là bị tội, mà biết trước rằng là không phải là trời, không phải là vuông đất, không phải là vuông mà mặt trời, không phải trời, không phải là như cái nắp vuông như cái lòng bàn mà đẩy cái mâm cơm, đất không phải là như cái mâm mà trời, không phải như lòng bàn đẩy cái mâm. Biết trước là cuộc đời đau khổ rồi. Bên đạo Phật cũng vậy, Bồ Tát Thượng Bất Kinh biết trước là cuộc đời đau khổ. Ghê vậy chứ đâu phải dễ. Mà biết trước rồi nhiệt tình quá. Cho nên tại hồi đó bởi vì Khổng Tử chưa có ra đời. Chứ còn nếu mà học theo kiểu Khổng Tử thì không đến nổi. Khổng Tử nói rằng thông minh vệ trí mà thủ chi dĩ ngu. À, mình biết hết, biết trước người ta hết. Nhưng mà bây giờ mọi người chưa biết rồi thôi, mình cũng giả đò ngu như người ta, vậy là yên thân. À, Còn đây mình biết, mà mình biết trước người ta, mình nói vậy thì làm sao người ta chịu được? Người ta là quy, là quyền, là thế, là lực, là sanh, là sát trong tay, mà mình nhà mình biết hơn cái ông đó. Thế là mình tự giết mình rồi. Còn Khổng Tử thì nó thông minh, về trí thủ gì ngu, các vị là đệ tử của ta, các ông phải khôn, thật khôn. Nhưng mà có những lúc ông phải biết làm ngu, như những thằng ngu hạng bét, thì các ông phải sống nổi. Khổng Tử kinh nghiệm vậy đó. Nhưng mà nói cho ông kinh nghiệm cho ông cũng sạch máu, ông chết lên chết xuống. Có những lúc ông đi, ông nói tao nghe rồi, ông bị tiệt lương rồi, ông nói khổ thấy mồ luôn. Cho nên là giết ta sáng mà giết mình là quán là vậy đó. Đạo lý ông nói tao không nghe. Ông nghe mà nhiệt tình quá, đi nói, đi truyền bá nước này nước kia, tao nghe. Ông sao mới về thất chí mà dạy học đó chứ. Dạy học rồi mới có được là mấy 72 người đệ tử giỏi, gọi là các vị hiền đó. Chứ ông cũng thất bại dài dài. Bồ Tát Thường Bất Khinh đã phát hiện từ vô lượng đời kiếp trước, được Phật nhắc lại ở phẩm thứ 20. Bồ Tát Thường Bất Khinh xa xưa nhờ quán triệt cái chân lý mà nay thành Phật. Phật là hiện thân của chân lý. Nói rằng Phật thọ ký kỳ thật là nói ra cái chân lý hiển nhiên ấy. Vậy thôi. Mà các vị đọc cái phẩm Thường Bất Khinh coi. Phật nói thì Bồ Tát Thường Bất Khinh xưa kia đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Còn các cái người mà đánh mắng ta đâu phải những người nào lạ đó, trong nhóm các ông đó, từ nhóm đó. Còn ngồi với hàng nghe kinh ta giảng. Tôi nghe cái đó tôi khoái chí. Tôi nói thì té ra chẳng có bạn nào mất mát gì trên rồi. Chẳng qua là đi trước là về trước, đi sau về sau, chứ không có mất mát gì. Do vậy mà là trên cái đường tu hành, rồi mình thấy mình cởi mở ra, mình rộng rãi rảnh rang ra. Ví dụ có người nào mình nói ta nghe được thì cũng tốt, mà người nào ta nghe không được cũng tốt. Thậm chí có người ta chửi bới, ta công kích mình cũng không sao, là tại vì ta chưa tiếp thu được. Mà cái chuyện đau khổ đó là nghìn hàng hà sa số kiếp đã có người đau khổ rồi. Rồi Phật Thích Ca nói ta không nghe 5.000 người thối cái bằng ngũ thiên thối tịnh có rồi, thì bây giờ đây mình là cái hạng người gì mà mình muốn nói ai cũng nghe hết? Vậy chẳng phải là mình không phải là khùng hay sao? Cho nên là ai nghe là nghe, còn ai công kích là công, ai xài xẻ là xài, bình an vô sự. Cho nên tôi nói thật với đại chúng á, tu hành là nó phải có cái quá trình dài, chứ không có nói giỏi được. Cho tới ngày nay đây nè, bây giờ tôi mới là đi sâu vào cái điểm rồi, tôi mới thấy mới phóng khoáng hơn hồi xưa. Hồi còn trẻ, hồi còn nhỏ đó. Hồi còn nhỏ mình đọc kinh điển mình nắm được mớ rồi, cái là ai mà không nghe được cái của mình á là mình làm như là bực bội lắm. Thậm chí mình muốn ghét người ta ha. Mà như vậy là mình sai rồi. Rồi cho tới bây giờ là nghiên cứu kinh điển nó nát ra hết rồi, phối kiểm lại từ trước sau qua lại trên dưới rồi, nghĩa là xung quanh dốc vòng tròn mình thấy nhẫm nát hết rồi, thấy mình bình thường. Trong việc sống chết cũng bình thường, trong việc giàu nghèo sang hèn, rồi vấn đề thương ghét, rồi vấn đề là một nhất trí nhau hay không, gì đối lập gì đó đều không quan trọng nữa. Mà cái đó là phải lâu à, lâu ngày, mỗi một ngày nó mới là hóa giải được một mớ vậy đó. Cho nên là bây giờ có những vị mà đi nghe kinh có một lần rồi, nói tôi cái kinh đó tôi nghe rồi, tôi không nghe nữa đâu. Tôi nghe tôi tiếp cho các vị đó. Không có phải vậy. Nghe một lần sao được. Quýnh bài tứ sắc mình đâu có phải tới có một kiểu một đâu. Thấy không? Mỗi ngày nó quýnh cả đời. Mà cái tới là khác nhau hết. Mà cái tê sáu lá cũng vậy. Quýnh cả đời. Mà cái nước mà mình bắt với nhau đó, không có nước nào trùng nước nào. Cờ tướng cũng vậy. Tính cả đời vẫn có ăn thua hoài cả đời, mà không có cái nước nào nó trùng nước nào. Cũng là tướng sĩ tượng xe có ngựa chốt vậy đó, về tướng sắc, về cờ tướng, về không có cái nước nào trùng nước nào, mỗi cái nó có cái hay riêng. Và lại nữa là nghe kinh là để nó làm cho nó cảnh tỉnh, nó nhắc nhở mình mỗi bữa tí vậy đó. Bởi vì là mình kể nó như là ăn vậy đi, tại sao là ngày hôm qua ăn rồi bữa nay ăn nữa, rồi sao ngày nay ăn rồi lại mai cũng ăn, nó sẽ ăn hoài vậy. À, thế thì là ăn rồi nó tiêu rồi nó đói. Mà bữa nay ăn cái này nó ngon cái món này, chứ ngày mai nó ngon bằng cái thứ khác. Nó ngon cái kiểu khác, cái chất vị nó khác chứ. Ăn hoài tới già. Đó, vấn đề ăn thì cũng phải ăn hoài. Thế thì là vấn đề nghe kinh Hồng Đạo cũng vậy. Báo chí sách vở cũng vậy. Chứ ai mà không biết chữ Quốc ngữ là có 24 chữ cái. Vậy mà ta đọc từ sách này qua sách kia qua sách nọ, đọc hoài mà không bao giờ hết học, không bao giờ mà gọi là thỏa mãn được. Nó có nhiêu chữ thì nhiêu. Thì kinh điển nó cũng vậy, nó cũng có nhiêu chữ đó. Mà ta học để ta dụng ý, ta sửa, ta tu, thành ra đọc 1000 lần nó có thêm 1000 cái sáng suốt. Mà nó là học rồi là tôi nghe cái đó thôi tôi hối ôi rồi. Nghe cái đó là mà biết rằng là người ta học không phải là ta học để mà sửa mình, để mà bồi dưỡng cái trí tuệ kiến thức, mà học để lấy một cái số hiểu biết nào đó. Mà thật sự học một lần làm sao mà lấy được cái hiểu biết được. Cho nên các Phật tử có điều kiện là cứ đi nghe giảng, kể như ăn vậy mà. Tuần này đi nhà hàng lần thì tuần kia đi nhà hàng lần, cứ kể như đi nhà hàng vậy đó. Chiều nói ông xã chở đi nhà hàng, chở mấy đứa con đi nhà hàng. Tại sao mình đi nhà hàng phải đi hoài? Tôi đọc tới bây giờ vậy đó, biết là bao nhiêu lần đọc kinh sách nhưng mà chưa bao giờ bằng lòng cái mà mình muốn ngừng. Hữu học vô học là ai? Vô học là những người đã không bị ràng buộc bởi thập tiền và thập sử. Cái này nói hôm kỹ rồi đó. Để ý cái thập tiền và thập sử đó. Là người vô học là người không bị thập tiền, thập sử nó trói buộc vướng mắc bởi những cái nghiệp nhân phiền não trong ba cõi. Còn không còn khiếp sợ và đau khổ với vô thường, lão bệnh trong vòng sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não, họ xuất ly tam giới, được cái quả A-la-hán. Cái chữ xuất ly tam giới này nè, tôi đóng mong và kép là để cho mọi người học có chú ý đây nè. Cái này nói rất là nhiều lần. Hàng A-la-hán người ta xuất ly tam giới. Xuất ly là chữ Hán, xuất là ra khỏi, chữ ly là lìa, là xa lìa là ra khỏi tam giới. Mà hàng A-la-hán mỗi ngày đi khất thực với Phật, từng đoàn, đó là những người đã xuất ly tam giới. Do vậy cho nên cái chữ tam giới không được hiểu bằng cái kiểu trừu tượng siêu hình. Mà tam giới ở đây là thuộc về, nó thuộc về cái lĩnh vực của tâm linh, của nhận thức. Cái chữ ba cõi này, cõi này là cõi của nhận thức, cõi thuộc về cõi của tâm linh, chứ không phải là bay cao nhảy xa để ra ngoài một cái thế giới khác. Chỗ đó là cái chỗ hết sức cần phải để ý đó. Người nào mà còn nặng về dục lạc thì gọi là người ở dục giới. Vậy thôi. Mà dục lạc thì nó có nhiều dục. Dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thân, về thùy. Đó là dục đó. Dục về hỷ, về nộ, về ái, về cụ, về ái, về ố dục cũng đều là gọi là lục dục. Gọi là thất tình nó cũng là dục đó. Mà người nào mà xa lìa được cái đó thì rồi gọi là người đó ra khỏi cõi dục. Đó. Qua giải chuyển biến được những cái dục. Mà cái dục này là mọi nguyên nhân của đau khổ, cho nên cõi dục là cõi đau khổ nhất mà. Mà bây giờ đây là chúng ta thí nghiệm bằng bản thân nha, chứ còn nói chữ không có nhầm nữa. Khi nào mà các vị, giả sử như các vị bị những cái khổ não gì đó, rồi các vị chịu khó mà ngồi thiền mà tư duy đi, coi cái khổ này là từ nơi cái gì. 100% là cái khổ đó là từ nơi dục. Đây tôi mới nghe người ta nói, đi đường tôi mới nghe thôi, chuyện cũng bình thường, rất bình thường, nhưng mà tôi nghe là nó ăn vô kinh liền. Ông bác sĩ đã cất cái nhà lớn, hết sức lớn. Nhà người ta cất một căn mà 4 tầng là đã là mệt rồi, đây cất 2-3 căn vậy mà 4-5 tầng. Thành ra nó là cả bao nhiêu trăm cái vàng, cả ngàn lượng vàng vậy đó. Mà muốn làm vàng nhiều như vậy, có như vậy thì tất nhiên là một số nào mình có thì đã khó rồi, còn số mình phải vay ngân hàng. Vay ngân hàng thì trả lãi hàng tháng. Thế thì ở cái nhà đẹp đủ mấy lần từng phòng hết mà không thấy ma. Thế thì là cái trường hợp đó người ta nói với tôi rằng là nghĩa là thành ra là làm quá sức, thành ra cũng khổ, cũng lo âu lắm. Thế thì trong đầu tôi nói đó, thế thì cái khổ là do đâu? Các vị cứ ngồi lại là các vị đếm rồi. Một cái người mà cái nhà hàng nghĩa là một ngày 4-5 cái đám cưới và có cả mấy tầng lầu, nghĩa là đám cưới đám mà tiệc người ta ăn, người ta tới mà có công viên nữa, thâu tiền rất là nhiều, nhưng mà cái khổ vô cùng vô tận. Thế thì nếu mà cái khổ đó khi mà mình gặp rồi, các vị hoặc ngồi hoặc nằm mà tư duy lại coi cái khổ đó do đâu và dục hết cho nên còn ở trong cõi dục là khổ ghê gớm, là vì mình dục, cái dục là tham muốn đó mà, tham muốn về tài, về sắc, về danh, về thịt, về thì, về lợi, về hại, về thương, về ghét, về mừng giận, về thương sợ đó, tất cả đều là do dục hết. Còn hàng A-la-hán và Phật tại sao ở trên đất này mà xa lìa cõi dục mà có niết bàn là tại sao? Đó là vì các ngài không còn dễ nào, xin cho ăn gì ăn nấy, về ngồi tư duy chân lý để nhận thức chân lý, thấy rõ chân lý rồi, càng thấy rõ chân lý thì lại càng sao bỏ cái vật chất dễ dàng. Do vậy mà không còn cái nguyên nhân nào làm đau khổ. Tôi thấy rõ ràng cái đạo Phật là cái đạo biện chứng, nó cũng không có thua gì cái biện chứng nào trên thế gian này. Ta là gọi là cái triết học là duy vật biện chứng, thì tôi thấy cái biện chứng của khoa học cũng không có cái gì mà không biện chứng được hết. Rất là biện chứng, chứ không phải là duy vật mới biện chứng thôi. Tu về tâm linh cũng vẫn là biện chứng như thường. Vì sao Phật Thích Ca không còn khổ? Không còn khổ là tại vì là ngài ra khỏi dục, không còn muốn bất cứ một cái gì, thì khổ từ đâu có? Ngã không còn, ngã sở hữu không còn, nhờ đó mới có được vô thượng niết bàn. Mà nếu như không có vô thượng bồ đề là không bỏ nổi những cái đó. Biện chứng rất rõ ràng, không có vô thượng bồ đề thì không bao giờ là xa lìa được những cái ngã và ngã sở hữu. Mà xa lìa ngã sở hữu được là do có vô thượng bồ đề, nghĩa là cái trí tuệ nhìn thắng tấn cùng chân lý, cho nên mới thấy được cái chất khổ đau là từ ngã và ngã sở hữu. Rồi bỏ đi ngã và ngã sở hữu thì không còn lý do để sanh ra khổ, cho nên có bồ đề và niết bàn rất là biện chứng. Biện chứng cả về mặt cái tôn giáo đạo đức vẫn là biện chứng được, chứ đâu phải là nói những cái siêu hình đâu. Cho nên bây giờ các vị mà thử hỏi đưa cái gì mà các vị nói cái khổ đi, mà ngoài cái dục là tôi thừa hết cho dục không, cho nên nó còn ở trong dục giới là khổ vậy. Mà dục giới đây không có nghĩa là ở trong cõi đất hay là mặt đất nào, mà ở trong cái nhận thức, ở trong cái tâm linh của mình mà còn tham muốn là còn khổ. Tôi gọi đó là cõi dục đó. Còn cõi sắc là cái người mà sống tự tại hơn một chút, cao hơn một chút, nhẹ hơn một chút, biết tri túc. Ví dụ như có một cái số tiền của đủ ấm, đủ no, nhà ở kín đáo, và con cái thì đứa nào cũng làm việc lương có nhiều, nhưng mà đều đứa nào cũng có đủ no đủ ấm mà bằng lòng với cái đó. Rồi cha mẹ chồng vợ con cái mà thường nhắc nhở nhau về cái đức tánh thanh an bần lạc đạo mà thiếu dục thì tốt đó, là những người đó không có giàu nhưng mà họ sướng hơn những cái người mà giàu tỷ phú nhiều. Thế thì những người như vậy thì gọi là những người ở về cái cõi trời sắc đó. Họ không đi đâu hết á, họ vẫn còn có quyền ở nhà họ, họ mần theo cái tiền lương của họ, họ sắp sửa theo cái kiểu của họ có, không tham vọng cao mà cũng để cho mình quá tệ, vì mình không có lòng biết, ông không có lòng biết để cho mình quá tệ. Mà người đó mà biết sống là ở cõi sắc đó. Còn về cái mặt mà vô sắc đó là người ta phải học chánh pháp, hành chánh pháp, tư duy chánh pháp, người ta không quan đường. Về cái tư tưởng ta không quan đường, không mê tín, không dị đoan, không siêu hình, không nghe những cái gì trừu tượng bằng kiểu phỉnh phờ lừa đảo của bất cứ cái thứ ngoại đạo tà giáo nào. Thế thì người đó trình vượt ra khỏi vô sắc giới đó, tức là người ta xa lìa tam giới là vậy. Cho nên Đức Phật nói kinh này đây nè, tới cái phẩm mà An Lạc Hạnh, các vị phẩm mà Như Lai Thọ Lượng á, Đức Phật sẽ thấy, các vị sẽ thấy. Tức Như Lai thấy không có tam giới mà nói có tam. Tam giới chứ kỳ thật Như Lai à, chứ không phải Như Lai không có tam giới vậy. Nhưng mà tại vì tâm tư nguyện vọng của mọi người đệ tử của ta, họ còn ở trong ràng buộc bởi những cái dục vọng vậy mà làm cho họ đau khổ, ta gọi đó là cõi cõi dục. À, còn những người nó nhẹ hơn cái cõi dục một chút mà vẫn chưa thoát khỏi được sự lo lắng, cái sự là phấn đấu trong cuộc sống, thành ra cái tham vọng của họ không không 100%, nhưng mà họ cũng còn 3, 2, 30, 50%, cho nên họ cũng chưa được tự tại. À, còn có những cái người mà đầy đủ đủ thứ nhưng mà cái tâm hồn họ mê tín là gì đó, đoan họ ảo tưởng, họ quan đường, họ tưởng tượng những cái siêu hình vô căn cứ, thế là những người đó ở trong cõi sắc. Thành ra ta nói có ba cõi như vậy, chứ kỳ thật dưới mắt Như Lai không có ba cõi, mà có lúc Như Lai cần nói ba cõi. Cho nên Như Lai nói pháp có lúc lấy chuyện của mình mà nói, chuyện xấu của mình mà nói, hoặc có lúc nói chuyện tốt của mình mà nói, có lúc lấy chuyện xấu của người mà nói. Nhưng mà chuyện xấu là Như Lai đặt đều ra, Như Lai đặt ra giống như mấy người ta viết chuyện ngụ ngôn luân lý vậy đó mà. Chứ Như Lai thì không có nói xấu của người khác, không cần nói xấu của người khác. Nhưng mà Như Lai muốn nói cái gì đó, bởi vì đó là sự thật có như vậy. Chỉ có cái là Như Lai không cần nói tên của người đó. Thế là nói chuyện người khác, lúc nói chuyện mình, lúc nói chuyện người, lúc nói có tam giới, lúc nói không có tam giới. Như Lai thấy không có tam giới mà nói có tam giới. Cái từ hết sức khiếp đảm. Cho tới cái địa ngục đó mà. Địa ngục thì thật ra là dưới mắt Như Lai làm gì có địa ngục. Nhưng mà vì chúng sanh có bị những cái khổ đó, cho nên Như Lai nói có địa ngục. Chứ địa ngục đâu có cái sẵn làm để cho ai đâu. Cho nên hôm qua nhân dịp giảng trên Thủ Đức là tôi nói các thầy, tôi thấy nhiều thầy giờ cũng thấm ý lắm. À, vấn đề Vu Lan sắp tới này tôi phân tích về nó có giáo lý liệu nghĩa, giáo lý bất liệu nghĩa, có giáo lý viên giáo, đôn giáo, tiệm giáo, từng hệ giáo lý khác nhau. Thế thì là cái vấn đề mà Vu Lan sắp tới nè, tôi phân tích các thầy nghe, mà tôi thấy rằng rất nhiều vị có tâm đắc. Vì có một số các thầy lớn tuổi tôi giảng cái lớp rồi họ tới họ nghe, cũng trong khóa hạ. Tôi nói cái Vu Lan là thuộc về loại bất liệu nghĩa. Cho nên là tạo cái điều kiện để cho cái người Phật tử người ta nhớ tới cái cây có cội, nước có nguồn, ta nhớ ông bà cha mẹ, để ta tới chùa ta cúng ta cầu nguyện, làm lợi cho cái người Phật tử đó có lợi. Và cái người Phật tử mà đi cúng Vu Lan đó là cúng dường Tam Bảo thì làm sao không có phước được. Họ đến với Phật, họ không tin Phật thì họ đâu có đến với Phật. Họ không tin Pháp, họ đâu có cúng dường Pháp. Họ không quý Tăng thì họ đâu có đến cúng dường Tăng. Thế mà người ta đến là cúng dường Phật Pháp Tăng, mà cúng dường Phật, quy Phật là bất đọa địa ngục. Cúng dường Pháp, quy Pháp là bất đọa ngạ quỷ. Cúng dường Tăng, quy Tăng là bất đọa bạc sanh. Cho nên cái lễ Vu Lan thật sự về hình thức có lợi cho cái người Phật tử cúng. Và nếu người Phật tử cúng mà được ông thầy giảng giải hướng dẫn đúng, chính cái lòng tin Tam Bảo của mình về, mình động viên lại cho ông bà cha mẹ thân nhân của mình, những người còn sống mà nghe mà phát tâm mà tin được như mình, thì nó lợi luôn cho tông thân những người hiện tại, cho nên có lợi đàng hoàng. Còn cái mà nói rằng là do sức chú nguyện á, cái đó là phương tiện của Như Lai. Chứ thật sự cái chú nguyện đó nếu mà phân tích cho kỹ là trái với cái giáo lý liệu nghĩa thượng thừa. Tam năng tam bất năng ở đâu? Nếu mà chú nguyện được thì tam năng tam bất năng của Phật để đâu? Là một cái. Hai nữa mà nếu mà thật mà chú nguyện mà linh á, là các thầy ăn có một lần là coi như là đức chết luôn á. À, cho nên cái cầu nguyện không có linh. Nhưng mà Phật dạy như vậy để lợi cho kẻ, những cái người đến với Tam Bảo, những cái người mà hoặc thân nhân của những người đến với Tam Bảo sẽ được nhận, chứ không phải là cái chú nguyện có linh. Nếu chú nguyện có linh là các thầy sẽ chết đói dài dài và gọi là đức chết đó. Chúng ta có từ bốn thứ sắc là ăn một lần là đức chết. Tôi nói thí dụ như năm ngoái là mùa hạ năm 90-95, tôi đem 12 cái tên của ông bà cha mẹ tôi để cho các thầy chú nguyện, có không? Trong sổ còn cả. Vậy thì các thầy chú nguyện có linh không? Nếu linh thì năm nay 12 cái tên này làm ơn đừng có nhận nữa. À, vậy mà trên thực tế năm ngoái tôi đem 12 tên, năm nay đem 12 tên cũng cầu siêu của nguyện đất tổ các ngài nhận nữa, là nghĩa là sao? Có nghĩa là năm ngoái không linh, không linh cho nên mấy thầy mới chú nguyện nữa. Và kể từ đây 15 năm nữa, nếu con còn sống, thầy còn sống, thầy cũng vẫn chú nguyện mãi như vậy, thì nghĩa là sao? Nếu mà chú nguyện mà được siêu sanh cực lạc rồi thì tại sao lại con đưa dài dài hoài mà thầy cũng vẫn lãnh hoài, mà thầy lãnh mỗi năm mà đều như vậy? Có nghĩa là chú nguyện không linh, mà chính nhờ chú nguyện không linh cho nên thầy mới có lộc dài dài, thấy không? Còn nếu thật sự linh thì không nhận tên nữa, rồi mà ai làm nữa chứ? Đó, cho nên Phật là vô số phương tiện, mà cái lợi là cái lợi cho những cái người mà cúng dường Tam Bảo hiện tại và thân nhân của những người cúng dường Tam Bảo hiện tại. Còn cái kia là phương tiện của Như Lai đó. À, các thầy họ bừng tỉnh ngộ ra, họ nói đúng, đúng, chứng tỏ rằng 10 năm nay nếu mà thật sự linh thì tại sao mình nhận của ta đều đều, mình năm nào mình cũng nhận như tên đó, mình cầu nguyện hoài vậy. Linh rồi thì phải thôi chứ, chừng nào có tên mới mới làm nữa, chưa có tên mới mà. Chưa kể là có vấn đề tâm năng, tâm bất năng của Phật để đâu? Năng không nhất thiết tướng thành dạng pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định, định nghiệp. À, giáo lý nói như thế rồi giờ làm như thế là sao? Nghĩa là phủ nhận cái lý nhân quả ư? Đó, do đó cho nên tôi nhắc rằng mọi người mà đi cúng dường Tam Bảo là phải biết về động viên cha mẹ thân nhân hiện tiền, quy hướng về Tam Bảo, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp để hóa giải phiền não vô minh diệt trừ, mà chính bản thân của mình phải làm. Đó là cái lợi lớn của cái người cúng dường Tam Bảo, cái người mà đi cúng lễ Vu Lan. Mục đích, cái trọng tâm là chỗ đó. Còn cái mà chú nguyện đó là phương tiện của Như Lai đó. Cho nếu mà thật sự đó, thấy rõ mà. 1990 con cũng đem như tên đó, thầy cũng nhận. Rồi năm nay 96 con cũng đem tên cửu quyền tất tổ con, thầy cũng nhận. Và lại nó cửu quyền như qua hôm tôi nói đó, cửu quyền á là chính cái dòng họ này nè, nó có một sợi dây, quyền là cái sợi dây giống như sợi dây chuỗi vậy đó. Nó sở từ cái cao tầng tổ phụ kỹ thân tử tôn tàn quyền, nó sở thành một cái sợi dây. Đó là cái kiến họ mà ta có thể nhận thức được, ta có thể nói tên được, là từ ông sơ, ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, nói được có nhiều đó thôi. Còn hỏi chứ con có chắc con là gì, ai biết gọi là gì mày? Nghĩa là hết nói được rồi. Hỏi chứ tên ông sơ mày là ông gì mày, ai biết gọi là ông gì? Do vậy cho nên người ta lấy cái cửu quyền có nghĩa là cái thời, nghĩa là cái dòng họ đó, cái khoảng đó ta còn có thể nhớ được. Thế mà mình cầu cho cửu quyền thì cửu quyền là mình, con mình, cháu mình, chắc mình, nó chưa chết thì làm sao mà cầu, mà gọi là cầu cho cửu quyền. Rồi hỏi chứ cầu cho thất tổ nào thì tôi biểu nghĩa là từ Bồ Đề Đạt Ma tới lục tổ rồi là sáu, rồi coi ông nào mình thích mình đưa vô ông nữa không có sao hết trơn. Con nào mình thích mình đưa vô ông nữa là đủ bảy ông rồi, gọi là thất tổ. Vậy thôi. Chứ giờ các vị dĩ thương ông tổ này, dĩ thương còn ông kia, tôi đưa ra bảy ông tổ tiêu chuẩn, nhà dĩ không thương là các vị đâu có cầu siêu. Thế thì coi ông nào thích mình đưa vô. Và nói, nếu mà nói thẳng đừng có đau, đừng có sợ đau khổ, nghĩa là dầu cho có muốn cầu cho ông tổ nào đó cũng cầu không được. Cầu có được cái gì hết. Cầu sẽ được mà cầu. Cầu được phản cái lý nhân quả của đạo Phật thì sao? Cho nên cái đạo Phật của chúng ta bây giờ còn phải học hành và phải điều chỉnh về cái giáo lý. thì nó mới trở thành ra một cái môn học lợi lạc thực tế cho những người tu. Còn bằng không thì nó chỉ làm cái cơ sở cho người ta gửi gắm tâm hồn trong cái lúc mà khổ đau. Nó giống như là khi mà bệnh quá rồi uống thuốc an thần cho nó mê đi, nó mê rồi nó ngủ mùi trong vòng được là 3 tiếng đồng hồ thì nó đỡ đau trong lúc 3 tiếng, nhưng mà tới chừng thức dậy nó vẫn cái bệnh nó vẫn còn bệnh. Cho nên không phải là cái chân lý. Nếu mà để làm nó cơ sở tín ngưỡng thôi thì gửi gắm tâm hồn trong lúc khổ đau một giai đoạn ngắn giống như uống thuốc an thần. Cho nên là cái hồi mới giải phóng mà tôi đọc những quyển sách, mà tôi thấy nghĩa là chính nhờ mấy quyển sách đó mà tôi mới đi sâu vào đạo Phật hơn. Tôi nói thật với đại chúng á, đọc sách người ta nói là các cái thứ tôn giáo nó là cái thứ áp phiện, nó là những cái loại thuốc an thần, nó là những thứ áp phiện để lôi kéo để ru hồn người ta. Tôi đọc tôi thấy nó vừa đau mà nó vừa sao đây, đặt vấn đề coi. Thế thì bắt đầu mình mới đi học, mình đi học mình mới chịu những cái sự nghĩa là phê phán chỉ trích người ta dịch ra chỗ mặt này mặt khác thì mình thấy rõ ràng nếu mà cái mặt đó người ta dịch ra như vậy mình lý luận không được thì đạo Phật làm sao gọi là chân lý, sao gọi là chân lý. Thế thì là người ta viết sách như vậy, người ta giảng như vậy, người ta phê phán như vậy thì mình phải cái giáo lý của mình phải sao chứ. Cho nên là phải nghiên cứu cho tận tường, phải gạt bỏ những cái gì có tính chất mê tín dị đoan. Đó là một sự thật. Cũng như là nghĩa là có trở nặng mới biết sức của con tượng, của con lừa. À, không có sự dúa, sự mài, sự gọt thì làm sao mà mình phát huy được cái giáo lý của đạo Phật. Phải chịu, phải chịu người ta dúa, ta mài chứ. Thành ra nhờ như vậy mình mới tư duy ra cái nào nó thuộc về rác rến phải bỏ. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là mới từ đây, từ nghĩa là cái chất của tôi á, cái chất của tôi học Phật là hồi nhỏ nó đã có cái chất gì, cái gì có cái mê tín thì mình chưa bị người ta đánh những cái đòn độc đó thì mình chưa phát huy những cái thế thủ ha. Chứ còn cũng không bằng lòng. Có những cái giáo lý mà nó mờ mờ ảo ảo, nó không có cái vẻ sáng sủa, mình không bằng lòng. Rồi nhân cái thời đại như vậy thì mình phải đi sâu, mình phải phát huy những cái trong sáng của đạo Phật. Cho nên tôi mong rằng đại chúng bây giờ học là cũng phải để ý về cái điểm đó trên con đường tu của chúng ta. Cho nên cái chữ xuất ly tam giới, để ý cái chữ tam giới. Các vị có thể phải tạo cho mình xuất ly tam giới. Mà trước nhất là cái dục giới. Mà dục giới tức là gì? Là tham dục đó. Mọi người phải tự hạn chế. Nói cái từ hạn chế có nghĩa là mình phải chiều thuận theo thế gian, chứ bảo là ta bỏ liền, ta bỏ không có nổi đâu. Bỏ liền tất cả cái tham dục, thực dục, dâm dục, rồi bỏ liền cái nỗi tham về tài dục, sắc dục, thanh hương vị xúc, bỏ liền ta bỏ không có được. Phải hạn chế rồi từ từ thấy rõ chân lý, nhận thức kỹ chân lý rồi từ từ mình mới bỏ thêm lần. Cũng như cỡ như tôi bây giờ thì nói vậy chứ tôi vẫn phải bỏ lần, nghĩa là những cái nó còn hiện lên đó chứ. Hiện lên là mình phải thấy cho được cái mặt của nó, phải đối diện với nó, rồi mình cũng phải hóa giải nó, phải uống nắng nó. Chứ không phải cỡ như tôi vậy là trọn vẹn gì đâu. Trên đường tu nó gây như vậy đó, chứ không phải dễ dàng. Còn hữu học là những người còn chịu sự chi phối của cái hạt giống hữu lậu, của nghiệp nhân, nhiễm ô, của ba cõi. Đó là những người tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Còn như chúng ta mà chưa được cái quả đó, đương nhiên là chúng ta ở trong cõi dục, gọi là những người hữu học, thuộc về những người phàm phu, thấp hơn những cái người mà gọi là hữu học ở đây. Và cái tiêu chuẩn mà tu Đà Hoàng thấp nhất là các vị phải xa lìa ngũ lợi sử. 10 cái món sử tôi nói cái tuần rồi đó, 10 món, có 5 món rất khó diệt trừ. Thì tôi cho rằng việc đó khoan, nghĩa là hạn chế được mức nào cũng tốt. Còn cái bắt buộc, cái yêu cầu khẩn thiết là các vị phải xa lìa cho được ngũ lợi sử, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thần kiến là các vị phải xác định các vị từng tin ở nơi một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào hết, mà các vị có đây hiện hữu được cõi đời này, dựa vào cái đời sống của mình, dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, tư duy quán chiếu rằng là nhiều đời nhiều kiếp mình có tạo những cái hạt nhân nào đó, cái kiểu nào đó, cho nên ngày nay mình thọ cái quả báo nó như vậy. À, cái phước đức phước báo như thế này, đời sống như thế này, trí tuệ như thế này, thông minh như thế này, và yếu kém mặt này đều là không bao giờ mà nó ngoài cái nhân của mình tạo mà có. Kể cả những cái nghiệp nhân mà nó ở gần mình, nó làm cho mình phải chịu những cái khó khăn, cái bực bội cũng không phải là vô cớ. Trong đó có cả cái chuyện mà chồng con, vợ con, cha con và cha mẹ ở trong một cái gia đình hạnh phúc cũng là do nghiệp nhân của mình có tương quan nhau trong cái gia đình đó. Ở trong cái gia đình mà nhiều gây cấn cũng là có tương quan nhau trong những cái nghiệp báo đó, chứ không khi nào mà nó ngẫu nhiên mà nó có như vậy. Cái là do mà các vị mà bắt được cái làn sóng mà cái hình ảnh nó tốt là do cái radio tốt và cái đài phát sóng nó tốt, nó phải tương quan nhau, cái tần số nó mới tốt được. Rồi nếu mà cái đài phát sóng nào nó ộp ẹp, cái đài phát hình nào nó ộp ẹp, nó chưa có văn minh hay không, nó còn khiếm khuyết về những cái kỹ thuật cao mà, rồi cái máy thu hình mà nó cũng tầm thường, nó chưa cao mà, thì nhất định là phát ra cái hình ảnh không đẹp bằng, và cái máy xấu này cũng thâu hình ảnh cũng không đẹp bằng. Do vậy cho nên là cái máy thâu hình đó, nó có nhiều loại lắm, có loại hình ảnh rất là chính xác, rất là đẹp, có loại hình ảnh giờ thấy nó mét mét, nó xanh xanh, nó nâu nâu, nó tím tím, mà mình chỉnh gì cũng được hết rồi. Là tại vì là cái nhân nó như vậy, cái duyên nó như vậy, cái quả nó như vậy, cái báo của nó như vậy. Thế thì là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh gia đình nào đều có tương quan hết, cho nên phải kiên quyết mà nhẫn nhục để vượt qua những cái đó. Người ta ở trong gia đình hạnh phúc là do người ta có tạo cái nhân đó. Cũng giống như Đức Phật nói mà hồi xưa xa số kiếp mà là Thượng Bất Kinh Bồ Tát, sau này gặp nhau nữa đó, không có nhân duyên, không có gặp nhau. Cho nên là ngay bây giờ thì đoạn được cái kiến hoặc tốt, còn cái tư hoặc là khó đó. Tư hoặc mình đoạn được là thành A-la-hớn rồi, là tham, sân, si, mạn, nghi. Nhưng mà trong cái đó ta chia làm 9 bậc, từ nhẹ nhất tới cái nặng nhất ta chia làm 9 phần. Dựa vào đó mà mình đoạn được cái phần nào, cái đó gọi là thập sử. Hết giờ rồi hả?
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng học hóa Phật đạo vô tận.